con thọ của thân hưởng thụ
có khổ
có vui. Cũng vậy, lúc khổ thì nhiều, khi vui thì ít. Khi mà không khổ không vui, không lo không mừng thì gọi là xả thọ. Cái này đương nhiên là tốt nhất rồi, tuy nhiên chẳng lâu dài, chẳng thể bảo trì. Cho nên Phật đem những sự hưởng thụ của chúng ta, sự hưởng thụ của thân tâm quy nạp lại thành năm thứ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Những thứ này đều không bình thường. Sự hưởng thụ bình thường không có năm thứ thọ này, tất cả đều không còn nữa. Đó gọi là chánh thọ. Đó là tam muội mà trong kinh nói đến. Tam ma địa, tam ma địa đều là nghĩa này, là sự hưởng thụ bình thường. Cập đắc nhất thiết đà ra ni môn. Đà ra ni cũng là vạn ngữ, môn là tỷ dụ. Đà ra ni dịch là tổng kỳ. Hiện nay chúng ta gọi là cương lĩnh. Cương lĩnh của tất cả pháp anh đã nắm lấy được rồi. Tất cả pháp của thế suốt thế gian không một thứ nào chẳng thông đạt. Vì sao có thể thông đạt? Cái tổng cương lĩnh đó anh đã nắm được rồi. Câu nói này là nghĩa như vậy: các ngài có năng lực như thế, thứ nhất các ngài đã đạt được bất sanh bất diệt, đạt được chánh thọ, khổ lạc ưu hỷ xả đều không còn nữa, lại nắm được tổng cương lĩnh của tất cả pháp, cho nên các ngài tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì Bả Thiền tam muội. Đây tức là thế xuất thế gian tất cả các pháp các ngài đều hoàn toàn đạt được. Hoa Nghiêm còn nói nhất chân pháp giới, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thuật ngữ trong Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Chúng ta tự mình đối với lý luận này, chân tướng của sự thật hoàn toàn rõ ràng thông đạt thì gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Danh từ Hoa Nghiêm này có thể nói là tổng cương lĩnh của tất cả Phật pháp, tổng đề mục của tất cả các pháp. Hiện nay Trung Quốc chúng ta hội tập các kinh điển của Phật, chúng ta gọi nó là Đại Tạng Kinh. Đây là tất cả kinh điển của Phật đều quy vào trong đó. Kỳ thật trong kinh Phật nó vốn có cái tên gọi là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là cái tên chung của tất cả kinh điển. Hoa Nghiêm là tỷ dụ, giống như một vườn hoa lớn, đại hoa viên. Trong hoa viên này tất cả các thứ bông, cây, cây giống đều có đủ, không sót một loại nào, thì cái vườn hoa này mới xinh đẹp. Chữ Nghiêm này nghĩa là đẹp, Trang Nghiêm tức là mỹ lệ. Tạp Hoa Trang Nghiêm, đề kinh của nó nguyên là Tạp Hoa Trang Nghiêm. Người Trung Quốc chúng ta thích gọi là Vạn Hoa Trang Nghiêm, là ý nghĩa này. Cho nên đây là danh xưng chung. Vì thì Hoa Nghiêm là dùng nhất chân pháp giới vô tận duyên khởi để làm cái lý luận y cứ. Điều này chúng ta có thể tin được. Vô tận duyên khởi tức là rất nhiều điều kiện mà người hiện nay chúng ta thường nói. Toàn cái vũ trụ hình thành, phát sinh, diễn biến đích thật là rất nhiều điều kiện, chẳng phải ngẫu nhiên, vô cùng phức tạp. Ai có thể hiểu rõ ràng, minh bạch điều này là Phật và Đại Bồ Tát. Các ngài làm sao biết rõ, làm sao minh bạch được? Điều này khi chúng ta suy nghĩ, căn bản anh chẳng nghĩ được thông. Chúng ta suy nghĩ điều này, căn bản không thể nghĩ được. Chúng ta không thể nghĩ được là có duyên do. Vì sao? Vì chúng ta dùng tâm phân biệt, dùng tâm chấp trước, dùng tư duy tưởng tượng. Điều này không thể được. Năng lực này là có hạn. Dùng năng lực hữu hạn để thông đạt cảnh giới vô hạn là một việc làm không nổi. Vì Phật dùng phương pháp gì để biết rõ tất cả, liễu giải tất cả? Phật dùng thiền định. Phương pháp này cao minh, thiền định, tâm thanh tịnh, trong tâm một niệm chẳng sanh. Cái tâm này quảng đại không có bờ mé, tâm vừa khởi tâm động niệm liền có giới hạn, thì tự mình chướng ngại chính mình. Trong tâm không khởi tâm không động niệm thì tâm thanh tịnh, thanh tịnh tâm không có chướng ngại. Tận hư không biến pháp giới, tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì là trí tuệ. Trí tuệ này không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng rõ, nhất thiết đều thông đạt, không cần đi tư duy tưởng tượng, không cần đi học tập. Phật dùng phương pháp này, phương pháp này rốt ráo là thật hay là giả? Phật dùng phương pháp này thông đạt rồi, Ngài mới nói cho chúng ta. Nếu chúng ta cũng dùng phương pháp này và thật sự thông đạt, chứng minh lời Phật nói không sai, đệ tử của Phật có rất nhiều người đã nhập vào cảnh giới này, đã chứng minh được sự thật này. Sự giáo học của Phật không phải là giả thiết, không phải là một sự tưởng tượng, nó hoàn toàn là sự thật. Cho nên chúng ta y theo những điều Phật nói về lý luận, phương pháp, cảnh giới mà tu học, hết lòng để làm, chúng ta cũng có thể lấy tất cả hạnh trang nghiêm Phật quả. Đây gọi là Phật Hoa Nghiêm. Trong nhà Phật, thực tế mà nói, bộ kinh được giảng viên mãn nhất, thấu triệt nhất, cứu cánh nhất chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này cổ nhân gọi nó là Trung Bản Hoa Nghiêm. Lý luận, phương pháp, cảnh giới cùng với Đại Kinh hoàn toàn giống nhau. Trên mặt văn tự được cô đọng lại. Đương nhiên chúng ta chỉ nói đại cương, không thể nói kỹ. Nếu nói kỹ, tất biến thành Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Tuy nhiên tôi từng nói với một số đồng tu, nếu quý vị đồng tu muốn phát tâm, muốn trong tương lai hoằng dương tịnh độ, muốn học giảng kinh thuyết pháp, học giảng kinh Vô Lượng Thọ, học giảng kinh A Di Đà, thì tôi khuyên họ nhất định phải hết lòng để học kinh Hoa Nghiêm. Vì sao thế? Khi kinh Hoa Nghiêm thật sự thông đạt rồi thì giảng kinh này mới thật khoan khoái lâm ly thấm thiết, một chút chướng ngại cũng chẳng có. Vì sao? Vì anh đã triệt để hiểu rõ rồi thì anh giảng dài, giảng ngắn, giảng sâu, giảng cạn đều là tự tại. Đây là lấy Hoa Nghiêm làm cơ sở, vì nó là cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì chúng ta nhất tâm chuyên tu cái nhất tâm chuyên tu hoặc là chuyên tinh, đây gọi là tam muội, đây tức là Hoa Nghiêm tam muội. Vậy thì Hoa Nghiêm tam muội thực tế mà nói là trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm bản thể của vũ trụ. Pháp thân tức là chân tâm, tức là chân như bổn tánh. Phật thường nói tất cả pháp là từ pháp giới này lưu xuất ra, tất cả pháp đều quy về pháp giới này. Phật trong Đại Kinh nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cũng là ý nghĩa này. Một người trong một đời có thể đem kinh Hoa Nghiêm xem qua một lần chẳng phải là chuyện dễ. Nếu trong một đời có thể nghe qua một lần kinh Hoa Nghiêm, đó cũng thật là hy hữu. Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay, các vị pháp sư đại đức bất luận giảng kinh gì không có ghi chép, nhưng giảng kinh Hoa Nghiêm trong lịch sử đều có ghi chép. Do đó cho thấy rằng mọi người đối với kinh này vô cùng quan trọng. Đây là nói tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, phải hội đủ điều kiện phía trước anh mới có thể tùy thời ngộ nhập trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm vạn pháp vậy. Cụ túc tổng kề bá thiên tam muội. Tam muội sao lại có nhiều như thế? Nói cho kỹ, tam muội quá thật là nhiều. Tam muội đây tức là tâm bình thường, tất cả pháp vô lượng vô biên, do đó nên tam muội cũng vô lượng vô biên. Tỷ như chúng ta cử một thí dụ, người này không tham tài, tiền tài bày trước mặt họ, họ cũng không động tâm, ý niệm đều chẳng có, thì người này đã nhập vào tiền tài tam muội. Tuy nhiên khi cho họ một vinh dự, họ liền động tâm, như vậy thì không được. Vậy trên vinh dự người này chưa được tam muội, trên tiền tài có được tam muội. Quý vị hiểu được đạo lý này thì sẽ hiểu bá thiên tam muội này, tức là trong tất cả vạn pháp họ đều chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Trong thế xuất thế gian nhất thiết pháp họ đều được tam muội. Cái này mới gọi là tam muội viên mãn. Đây là cảnh giới của quả địa Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa được. Đẳng giác Bồ Tát, đương nhiên các ngài trong tất cả cảnh giới cũng chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Nhưng nếu anh nói với họ việc thành Phật, các ngài có thể vẫn còn động một ý niệm, bởi vì họ vẫn còn mong thành Phật. Về mặt này, họ vẫn chưa đắc tam muội. Cho nên bá thiên tam muội, vô lượng tam muội này, ý nghĩa là ở chỗ này, là ý nghĩa như vậy. Trụ thâm thiền định. Thâm thiền định này là tánh định, tự tánh vốn định. Như trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, thủ lăng nghiêm đại định, đó là thâm định, là cảnh giới của quả địa Như Lai, cũng gọi là lý định. Nó chẳng phải sự, là cái định trên lý. Đây là thiền định chân chánh. Tất độ vô lượng chư Phật. Vô lượng chư Phật này là quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật. Vị lai chư Phật này chúng ta mọi người đều là. Chúng ta chỉ nhìn thấy toàn là phàm phu, tục tử. Các ngài nhìn thấy chúng ta đều là chư Phật. Chúng ta tự mình vẫn không thừa nhận. Điều này là nói rõ, trong mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong mắt phàm phu thấy tất cả chư Phật đều là phàm phu. Cho nên, nếu anh thật sự muốn biết mình thuộc về cảnh giới gì, không cần hỏi người khác. Anh tu hành, có cảm thấy anh có chứng được quả vị Bồ Tát chưa? Anh nhìn xem tất cả chúng sanh này có phải là Bồ Tát không? Nếu tất cả đều là Bồ Tát, thì anh tự biết rõ mình đã là Bồ Tát rồi. Nếu một ngày nào đó vừa mở mắt ra xem, tận hư không biến pháp giới đều là chư Phật, vậy thì chúc mừng anh thành Phật rồi đó. Nếu anh tu hành, tu đã nhiều năm rồi, nhìn thấy chúng sanh vẫn còn là phàm phu, vậy nhất định anh là phàm phu. Chẳng cần phải hỏi ai, anh tự biết mình là một người tốt hay là người xấu. Nếu mắt vừa nhìn người trên toàn thế giới, ai ai đều là người tốt, thì anh là người tốt. Nếu anh nhìn thấy họ đều là người xấu, thì anh chính mình là người xấu. Đây là chân lý. Anh xem Lục Tổ nói đó, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Khi vẫn còn thấy cái lỗi của thế gian, đó chẳng phải là người tu đạo. Một chút công phu cũng chẳng có, vẫn là phàm phu. Vì sao nói nhìn tất cả người thế gian đều là người thiện? Sở hữu tất cả vạn pháp đều do tự tâm biến hiện. Khi tâm của chúng ta tốt, cảnh giới biến hiện ra đều là tốt cả. Hiện tại đồng tử 53 tham vấn, lễ kính chư Phật. Tuy nhiên trong tất cả chúng sanh, đích thật có thuận với pháp tánh, có trái ngược với pháp tánh. Thuận với pháp tánh chúng ta gọi là thiện, không thuận với pháp tánh chúng ta gọi là ác. Thiện chúng ta tán thán, ác không tán thán. Sai biệt là ở chỗ này. Ngoại trừ điểm này ra, không có một tờ hào sai biệt nào khác. Người thiện là Phật, người ác cũng là Phật. Người thiện, người hành thiện chúng ta tán thán, tạo ác thì không tán thán. Tuy nhiên tâm cung kính hoàn toàn giống nhau. Cho nên điều đáng quý nhất trong việc học Phật, đó là trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, khi xử sự đối người tiếp Phật phải dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng cái tâm bình đẳng, dùng tâm từ bi. Anh tu được như vậy thì bất luận anh làm việc gì đều là Phật pháp cả. mặc áo ăn cơm đều là Phật pháp, đối người tiếp Phật cũng đều là Phật pháp, chẳng có một thứ nào chẳng phải Phật pháp. Nếu dùng tâm hư dối, tam sân, tam đố kỵ, đó là sai rồi. Ngày ngày tụng kinh vô lượng thọ cũng chẳng phải là Phật pháp. Vì là sai rồi, vì tâm mê. Phật là nghĩa giác, giác là tâm giác, miệng không thể giác được. Phải tâm giác, tâm nhất định phải chân thành, quyết định không bị thiệt thòi. Tôi thường nói, các bạn đồng tu cũng có phản ứng nói, thưa Pháp Sư, không phải con không biết, nhưng con bị lừa gạt thiệt thòi. Con không gạt người, nhưng người khác gạt con, vì sợ bị lừa thiệt thòi nên cũng phải đi gạt họ. Anh bảo việc này có tệ hại không chứ? Như vậy là bị ma kéo rồi, kéo xuống tới lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải giữ chắc nguyên tắc của mình. Người gạt ta, ta không gạt người. Họ tạo luân hồi, ta đến thế giới cực lạc, là hai con đường, không phải chỉ có một con đường. Nên phải rõ ràng, phải minh bạch, phải tự mình độ mình. Thật sự là người khác không thể giúp, nhất định phải chính mình giúp mình mà thôi. Như vậy, nếu bàn luận một cách nghiêm khắc thực tế thì câu nói này vẫn có thể giải thích là niệm Phật thấy Phật, niệm Phật tam muội, sở dĩ xưng là Bảo Vương tam muội, tức là ý nghĩa này. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói cho chúng ta, nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, ư nhất niệm khoản biến dù nhất thiết Phật độ, cho thấy sự tự tại của các ngài. Nhất niệm khoảnh là thời gian ngắn, không cần thời gian dài, chỉ một niệm, một sát na là có thể du khắp tất cả chư Phật sát độ, cho thấy đạo lực thần thông của các ngài thật là quảng đại. Làm sao có thể dạo khắp tất cả sát độ? Đương nhiên là các ngài phân thân đi, hóa thân mà đi. Nếu không thể phân thân hóa thân thì làm sao có thể trong một niệm có thể đến được, đến khắp tất cả các nơi? Những việc này là sự thật. Tuy nhiên hiện nay chúng ta không gặp được những người như vậy. Chúng tôi trong Cao Tăng Truyện có đọc qua, khi tôi mới học Phật rất thích đọc những loại sách này. Bây giờ đã nhiều năm không có đọc nữa, vẫn còn một chút ấn tượng. Tên của những người đó tôi đều quên hết, không nhớ nổi. Trong Cao Tăng Truyện tôi có đọc thấy một đoạn như vậy. Có một vị Pháp Sư, là Pháp Sư Ấn Độ, hoằng pháp tại Trung Quốc. Một hôm, Ngài phải trở về Ấn Độ. Ngày đầu, có rất nhiều tín đồ muốn tiễn đưa Pháp Sư, mời Pháp Sư dùng cơm. Pháp Sư rất từ bi, nên đều nhận lời cả. Nhiều người mời, Ngài đều nhận lời tất cả. Trong truyện ký có ghi chép rằng, hôm sau, Ngài về nước, những người đó đều đến để tiễn đưa. Tiến độ 10 dặm tới ngoại thành thì ngưng lại. Mọi người rất hoan hỷ nói, Pháp Sư từ bi, đêm qua đến nhà tôi ứng cúng. Người đó nghe nói đêm qua Pháp Sư đến nhà họ, rõ ràng Pháp Sư đã đến nhà mình. Mọi người cùng đối diện, 500 nhà thính Ngài, Ngài hóa thần đến cả 500 nhà. Khi đó mới biết là vị Pháp Sư này có thần thông, Ngài có được năng lực này. Anh xem, nhất thời có thể đến ngày bất cứ chỗ nào thỉnh Ngài, Ngài đều đến. Như tôi đây thì không có khả năng này. Quý vị mời tôi chỉ có thể đến một nhà, không thể đến hai nhà. Ngài có bản lãnh, 500 nhà thỉnh Ngài, Ngài đều đến đủ. Đến cùng một lúc, đây là trong Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện của chúng ta đều có ghi chép. Quý vị có thể tìm đọc. Những vị đó tên gì tôi không còn nhớ. Tôi đối với ấn tượng này vẫn còn rất sâu. Ở Trung Quốc thật sự có chuyện này. Cho nên Phật trong kinh điển nói, nhất niệm khoảnh dù nhất thiết sát độ, Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới phải nên có năng lực này, huống hồ lại được Phật lực gia trì. Đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, đây là đức lợi sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Biến dù nhất thiết chư Phật sát độ, có hai sự kiện. Thứ nhất là cúng Phật nghe Pháp, hướng Phật thỉnh giáo, nghe Phật thuyết Pháp. Thứ hai là giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Những chúng sanh ở khu vực này có duyên với mình, nhất định phải giúp đỡ Phật để độ hóa họ. Cho nên là làm hai sự việc này, đắc Phật biện tài. Các ngài chưa thành Phật, chỉ là Bồ Tát. Nhất là như chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn còn là phàm phu, nhưng chúng ta cũng được biện tài của Phật. Do đây là do Phật A Di Đà gia trì, chúng ta cũng trụ phổ hiền hạnh. Trụ phổ hiền hạnh, câu này trong bộ kinh này rất nhiều, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Từ những chỗ này đã chứng thực Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên 51 giai cấp của Phổ Hiền Bồ Tát là thập trụ, thập hạnh, thập tín. Vị này là từ thập tín vị trở lên: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vị thứ Bồ Tát có 51 giai cấp sanh lên đó tức là Bồ Tát Phổ Hiền. Điều này thật vô cùng bất khả tư nghị. Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn. Nếu chúng ta phải đi học tập thì là bất thiện rồi. Không học mà biết, đó gọi là thiện. Thế giới vô lượng vô biên, chúng sanh vô lượng vô biên, ngôn ngữ vô lượng vô biên, không cần phải học mà hiểu được hết, đây gọi là thiện. Sự việc này thoạt mới nghe qua chúng ta cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thật về mặt lý nói được thông, tâm thanh tịnh, tâm vô phân biệt, có thể thông đạt tất cả vạn pháp. Chúng ta ngày nay đã mất đi năng lực này. Tại sao đánh mất? Chúng ta có phân biệt, có chấp trước, chúng ta hữu tri, cho nên mới hữu sở bất tri. Những thứ không biết thì thật là quá nhiều, quá nhiều. Chư Bồ Tát tu đó là tu cái vô tri. Trong tâm kinh có nói, vô trí diệt vô đắc. Vô tri, vô sở bất tri. Vô đắc, vô sở bất đắc. Họ cái gì cũng đều được cả. Chúng ta bởi vì có đắc nên không một thứ nào đắc được cả. Hữu tri nên một thứ cũng bất tri. Anh xem rắc rối là từ chỗ này sanh ra. Phật trong kinh thật sự chỉ một câu đã điểm phá cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết được ý của Phật nói, phải thật sự để làm, để tu, đem những chỗ sai lầm của chúng ta tu chỉnh lại. Thí dụ nói chúng ta hữu tri, đây là sai lầm, chúng ta nên đem nó tu chính trở lại thành vô tri. Chúng ta hữu đắc, quan niệm đắc và thất là sai lầm, chúng ta đem nó tu chỉnh lại thành vô đắc. Khi đó cái tri đắc của chúng ta sẽ cùng với chư Phật Bồ Tát như nhau, sẽ là vô sở bất tri, vô sở bất đắc, mọi thứ sẽ không còn khiếm khuyết. Cái này mới gọi là chân khoái lạc, gọi là đại tự tại. Đây là thiện năng phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai hóa diễn thị chân thật chi tế. Câu này rất quan trọng. Trong kinh này nói đến ba sự thật. Đây là cái thứ nhất, khai là khai thị, Phật vì chúng sanh khai thị. Hóa là ngộ nhập, hóa là biến hóa. Phật vừa khai thị, chúng ta liền giác ngộ, chúng ta liền nhập. Nhập cái gì? Chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là chân như bổn tánh trong thiền tông nói đến. Nhà thiền nói minh tâm kiến tánh, cái này tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên anh có thể ngộ nhập được chân thật chi tế thì anh thành Phật rồi. Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Đương nhiên đừng nói thế gian chư sở hữu pháp, xuất thế gian chư sở hữu pháp cũng không thể sánh bằng pháp môn trực tiếp thành Phật. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đây là điều chúng ta nhất định phải học tập. Chúng ta ở thế gian này nếu không học Phật là luống qua một đời, không những là luống qua, đời này lại tạo thêm vô lượng vô biên tội nghiệp, tương lai sẽ có những khổ báo khôn cùng. chính mình phải gánh chịu. Anh bảo việc này rắc rối biết mấy, đáng thương biết mấy. Nhất định phải học Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát là tâm gì? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Thường là chẳng gián đoạn, đế là chân thật, độ là giúp đỡ người thế gian giác ngộ. Cho nên chúng ta học Phật, bất luận là thân phận gì, bất luận là một ngành nghề nào, đều là Bồ Tát. Anh ở trong nhà, gia đình tức là đạo tràng, anh phải có chân tâm giúp đỡ người trong nhà, giúp đỡ bà con bạn bè giác ngộ, giác mà chẳng mê. Sự giúp đỡ chân thật nhất, giúp đỡ họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải có cái tâm này. Anh tự có được một công ty hãng hiệu, đó là đạo tràng của anh. Tất cả nhân viên, anh phải phát tâm độ họ. Không những anh phải chiếu cố sinh hoạt của họ, phải chỉ dạy họ, anh còn phải giúp họ liễu sanh tử, suốt tam giới. Như vậy anh là ông chủ Bồ Tát. Anh xem trong Kinh Hoa Nghiêm, bất luận là một ngành nghề nào, tất cả đều là Bồ Tát. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều là Bồ Tát. Chẳng phải nói, ồ, học Phật nhất định phải xuất gia, nhất định phải ở trong chùa. Như vậy là anh đã hiểu sai rồi. Sáng hôm nay, có một vị đồng tu Đài Loan đánh điện thoại cho tôi, là cư sĩ Trần Nguyên Nguyên. Trước kia chúng tôi có phát hành một quyển sách nhỏ Nhận Thức Phật Giáo, đó là do Trần cư sĩ bà ta chép lại từ trong băng cassette, là quyển sách đầu tiên. Hiện nay quý vị nhận được quyển này là giảng tại Miami vào năm 1991. Quyển này tường tận hơn, giảng hết 7 ngày viết thành quyển sách này. Còn quyển kia chỉ giảng một lần, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, giảng tại chùa Mã Tổ ở Cụ Kim Sơn. Sáng nay bà điện thoại báo cho tôi hay, thân phụ của bà đã vãng sanh rồi. Cha của bà không tin Phật, bà tin Phật, cha của bà không tin. Hơn 1 năm trước, cha của bà bị bệnh ung thư. Bà rất hiếu thuận và khuyên cha bà, người cha mới chấp nhận. Khoảng gần nửa năm nay, bà ta từ Mỹ trở về Đài Loan, hàng ngày chăm sóc cho cha bà, ngồi bên cạnh và giúp cha bà niệm Phật. Đại khái mỗi ngày niệm 10.000 tiếng, vừa rồi đã vãng sanh, tướng lành rất là tốt đẹp. Có 30 mấy người hộ niệm, giúp ông ta niệm, trợ niệm được 24 giờ. Trong các đồng tu trợ niệm, nhiều người thấy được Phật đến tiếp dẫn, thấy được hình Phật. Lúc còn nằm bệnh, tướng mạo ông ta rất khó coi. Đến lúc vãng sanh, tướng mạo rất viên mãn. Cả gia đình đều được độ. Bà nói anh của bà và chị dâu đều không tin Phật, thấy được như vậy đều niệm Phật. Còn có một người bà con đang học thiền tông, thấy được như vậy cũng không học thiền nữa, quay trở lại niệm Phật, độ cả một gia đình. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng tin tăng trưởng. Chuyện này không phải giả. Tướng lành đó vô cùng hiếm có. Lúc vãng sanh cũng giống như một người thường, một người khỏe mạnh đang ngủ. Điều này đã khiến cho mọi người thật sự sanh khởi lòng tin chân chánh. Cho nên chúng ta nhất định phải có cái tâm. Tâm này niệm niệm không gián đoạn, tự mình cầu sanh tịnh độ, giúp đỡ tất cả mọi người cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tự mình tin sâu chứ chẳng ngại nghi, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh xây dựng lòng tin. Người như vậy tương lai sẽ được lợi ích, tương lai có thể vãng sanh. Họ cảm ơn vì do anh giới thiệu, do anh tiếp dẫn. Đại từ Bồ Tát nói rất hay, một người nếu trong một kiếp có thể thật sự khuyên được 2 người vãng sanh, vãng sanh này tức là làm Phật. Khuyên 2 người nghĩa là nhờ anh khuyến khích họ niệm Phật đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Đại từ Bồ Tát nói so với công đức niệm Phật của chính anh còn lớn hơn. Anh đã giúp được 2 người thành Phật rồi. Nếu anh có thể giúp 10 mấy người thật sự vãng sanh, vậy anh thật sự là Bồ Tát rồi. Nếu anh có thể giúp đỡ 1,000 2,000 người vãng sanh, thì anh tức là A-di-đà Phật tái lai. Đại Từ Bồ Tát nói như vậy. Cho nên chúng ta phải tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Câu này vô cùng quan trọng, nhất định phải học tập, phải nỗ lực để làm. Hiện tại chuyên thật sự thù thắng rất tiện lợi. Anh xem kinh sách của chúng ta, thực tế mà nói, xã hội ngày nay chúng ta đem Phật pháp giới thiệu cho người khác, bốn quyển sách nhỏ là đủ rồi. Thứ nhất, nhận thức Phật giáo, thật sự liễu giải Phật giáo. Thứ hai, tam quy truyền thọ. Tam quy là nền tảng nhập môn của chúng ta, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thứ ba là kinh Vô Lượng Thọ. Đem quyển kinh này giới thiệu cho họ, khuyên họ thường thường đọc tụng, họ dần dần hiểu rõ phương pháp tu hành. Quyển khóa tụng sáng tối của Tịnh Tông chúng ta, chúng ta dùng quyển này làm thời khóa công phu sáng tối, y giáo phụng hành thì quyết định sẽ được độ, không một tí phiền phức. Đối với người thời nay trong một xã hội bận rộn, đó là một phương pháp tu học rất hay, là một tài liệu giáo học rất được thụ dụng, vì phân lượng không nhiều, lợi ích chân thật. Ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vi chư thứ loại tác bất thỉnh chi hữu. Nhất thiết vạn vật tức là chỉ cho xã hội hiện nay của chúng ta. Chúng ta thường nói hòa hòa thế giới. Trong Thiền Tông có một câu nói: đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Anh cần tự mình làm được chủ tể, không cần phải rời khỏi xã hội, không cần phải rời xa đại chúng. Ngay trong xã hội này thành tựu đạo nghiệp của chính mình, kiên định việc tín nguyện kỳ danh của mình, như vậy thì là thành tựu. Vì chư thứ loại, thứ loại là chỉ cho tất cả chúng sanh, chúng ta phải chủ động đi giúp đỡ họ. Tác bất thỉnh chi hữu, làm người bạn không mời mà đến. Đừng cho họ đến tìm ta giúp đỡ, chúng ta mới giúp đỡ họ. Họ không mời, ta cũng phải giúp họ. Đây mới là Bồ Tát phát tâm. Đợi người ta đến mời anh thì đó là chẳng phải là Bồ Tát phát tâm. Cho nên nói phải làm người bạn không mời mà tới, chủ động đi giúp đỡ người ta. Vậy như lúc nãy tôi vừa nói, bốn quyển sách nhỏ này đối với người hiện nay vô cùng hữu dụng, là lợi ích chân thật. Những quyển sách này của chúng tôi ở đây đều để kết duyên, không sợ quý vị lấy. Quý vị lấy càng nhiều càng tốt, hết rồi thì sẽ in thêm. Các thân bằng quyến thuộc của quý vị, nếu trong túi quý vị có địa chỉ của họ, đều nên gửi một quyển cho họ và khuyên dẫn họ, thì anh tức là Bồ Tát rồi, thì tâm anh đã thật sự trụ nơi độ thế chi đạo. Anh đã thật sự là vị chư thứ loại tác bất thỉnh chi hữu, chỉ còn có chỗ liên lạc được, tất cả đều gửi đến. Sách gửi hết rồi, chúng tôi sẽ in thêm. Hiện nay kỹ thuật ấn loát rất tiến bộ, rất rẻ. Việc anh làm là công đức chân thật. Quyển sách này in một cuốn mà hiện nay trong tay quý vị đang cầm, một cuốn là 1 đồng Mỹ Kim, tiền tân gia ba khoảng hơn 1 đồng, chưa tới 2 đồng. Anh nghĩ xem, nếu anh thật sự phát tâm, anh có thể độ biết bao nhiêu người, anh giúp đỡ biết bao nhiêu người, vui sướng trong tâm thật sự được vui sướng. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, thọ là tiếp thọ, trì là bảo trì, vĩnh viễn chẳng mất. Niệm rồi lại niệm, pháp tạng thậm thâm của Như Lai là gì? Tức là 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là pháp tạng thậm thâm của Như Lai. Hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt. Phật chủng tánh tức là Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người có Phật tánh nhất định làm Phật. Hiện nay họ mê chẳng giác, chỉ cần chúng ta giúp họ giác ngộ là được rồi. Khuyên họ phát tâm, khuyên họ niệm Phật ngay trong sinh hoạt hàng ngày, khuyên họ nên tu tam phước, lục hòa lục độ. Chúng ta tự mình làm như vậy, chúng ta thời thời khắc khắc khuyên người khác làm, đây mới thật sự là hộ Phật chúng tánh, thường xử bất tuyệt. Công đức này là đệ nhất công đức vô lượng vô biên, ai cũng có thể làm, ai cũng có thể tu. Tại sao anh lại không làm? Tại sao lại để thời gian quý báu ngày ngày luống qua như vậy? Thật là đáng tiếc quá chừng. Người thời nay hay nói là công việc bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút. Chúng ta hôm nay cũng tranh thủ từng giây từng phút. Tranh cái gì? Tranh làm công đức. Công đức chân thật, không thể để thời gian quý báu luống qua. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Phần dưới là hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, độ ác thú, khai thiện môn. Mấy câu này là chỉ cho chúng ta một cách làm cụ thể. Chúng ta bắt đầu từ đâu mà làm, từ đâu mà hạ thủ? Đây dạy cho anh cách làm như thế nào. Đương nhiên những gì ở đây nói đến đều là nguyên tắc. Nguyên tắc này rất dễ hiểu, nắm giữ nó trong đời sống hàng ngày, anh sẽ không để uổng phí thì giờ, thiết thực tu tích công đức chân thật. Điều thứ nhất, anh phải có tâm đại bi, có từ bi tâm. Đây là động lực thúc đẩy anh. Ngày nay quý vị làm các ngành nghề trong xã hội, vì sao lại phải làm một cách cực khổ như vậy? Cơm thì ăn không ngon, ngủ không yên giấc, đem toàn bộ tinh thần dồn hết vào đó. Để vì cái gì? Lực lượng nào đang thúc đẩy anh? Danh lợi. Quý vị nghĩ xem, có phải không? Nếu như đã không có danh lợi, không có lợi, không có danh, anh có còn làm nữa không? Anh không làm đâu, vì lợi đang thúc đẩy anh. Danh lợi này đang thúc đẩy anh làm. Đó là tạo nghiệp, nghiệp luân hồi, làm mê, không phải giác. Hôm nay Phật pháp này khiến anh giác ngộ. Giác ngộ là do lực lượng nào thúc đẩy? Đây là tâm từ bi, tâm thương xót. Nhìn thấy chúng sanh mê hoặc điên đảo, chúng ta nói tâm từ bi, tâm thương xót, tâm đồng tình là lực lượng đang thúc đẩy. Cho nên hưng đại từ, hưng là hưng khởi, phát khởi, phải phát tâm từ bi, phải thương xót tất cả hữu tình chúng sanh. Đây tức là đại từ đại bi. Làm ở cách nào đây? Diễn từ biện, đây là khai thị, phải từ bi. Diễn là do chính mình làm ra, làm cho họ xem. Biện là gì? Là nói cho họ nghe. Họ có nghi vấn, phải biện bạch cho rõ ràng, khiến họ giác ngộ. Thọ pháp nhãn, thọ là truyền thọ cho họ. Pháp nhãn tức là tâm giác ngộ, giác tâm. Nhãn đây không phải là nhục nhãn, tâm nhãn, trong tâm giác ngộ rồi, trong tâm không hồ đồ nữa, không mê hoặc nữa, đây mới gọi là pháp nhãn, tức là cái tâm giác ngộ, phải giúp họ ngộ nhập, đổ ác thú. Ác thú là gì? Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi. Đổ là ngăn ngừa, dạy cho họ, giúp đỡ họ, ngăn ngừa không tạo nghiệp của lục đạo luân hồi. Tạo nghiệp lục đạo luân hồi, không cách gì không bị thọ báo. Hôm nay chúng ta không tạo nghiệp luân hồi, tất sẽ không bị đọa lạc luân hồi. Khai thiện môn là gì? Là pháp môn vãng sanh tịnh độ. Đây là chân thiện, những thứ thiện khác không được. Những thứ thiện khác thọ sanh vào tam thiện đạo, cái đó không phải là chân thiện, vẫn còn phải luân hồi. Cái thiện chân chính là liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh tịnh độ. Nhất định phải đem pháp môn này truyền thọ cho họ. Đây mới thật sự là tâm thường, đế trụ thể chi đạo. Anh làm được như vậy, đó mới gọi là chân, chẳng phải là giả. Ý nghĩa trong phẩm kinh này, thực tế mà nói không hết, đã giảng hết nhiều ngày rồi. Có nhiều đồng tu hỏi, bộ kinh này trong 30 ngày có thể giảng xong không? Điều cần thiết, điều quan trọng, phải giảng kỹ. Đến phần sau, đại khái còn khoảng 1/4 của kinh văn là giới thiệu về phong quang, phong cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vẻ đẹp đó chúng ta đọc qua là được rồi, không cần giảng kỹ.
Đại khái là có thể được. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.